Thiệt ra cái thiền thất là một cái chuyện tu mà nó vô lý lắm. Tại vì cái thiền thất là một cái pháp môn tu để chúng ta hành hạ thân thể. Thành ra cái lý do mà thầy nghĩ lý do duy nhất mà quý vị muốn tu cái thiền thất là tại vì quý vị muốn đài đọa cái thân thể này. Cái thần thiền thất nó dễ sợ như vậy, nó bắt quý vị phải đài đọa cái cơ thể. Tại vì sự thật là nếu quý vị mà tham gia một ngày thôi, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm thôi, thì quý vị chịu không nổi, cơ thể nó chịu không nổi. Cái đó là một cái chuyện nó rất là vô lý. Có người nói là cái loại tu hành mà pháp môn này nó cực đoan quá, không phải pháp môn mà tôi muốn chọn để mà tu. Ngược lại, nếu cái gì mà quyết định tham gia cái thiền thất ấy, ngược lại nếu cái gì mà quyết định tham gia cái thiền thất này mà chỉ còn có 9 ngày nữa thôi đó, muốn tham gia chỉ còn có cơ hội còn 9 ngày nữa thôi, phải hấp tấp nào tới mà lại đấy. Cũng chắc trong 49 ngày Đức Phật có ăn hay không nữa, không biết nữa. Người cho nói ngồi đó thôi, ngồi thiền. Ở đây chúng ta là có cái Phật điện này, có mền này, có chăn này, có đồ ăn này, có máy sưởi này, mà có người bằng thang là đang lạnh quá trời chịu không nổi. Còn thang thiền cái gì nữa? Thiệt ra lúc đầu Đức Phật bước vào cái con đường tu đó, thì Đức Phật mới theo cái truyền thống từ xưa đó, là người ta tin rằng cái cách duy nhất mà giải thoát á, liệu cái khổ này á, cách duy nhất mà đắc cái giải thoát đó, là phải chịu khổ, chịu cực. Thành bởi vậy, Ngài từ đài đọa cái thân của 6 năm trời luôn.
Ngài quyết định sau khi học hết tất cả những pháp môn của thế gian này rồi, quả thế gian này rồi, Ngài mới lên cái ngày dạy Hy Ma Lạp Sơn mà tu là khổ hạnh, tu 6 năm trời ròng rã, một ngày ăn một cái hạt gạo, một cái hạt lúa, okay. Hạt mì, cái gì tưởng tượng công phu dễ sợ, đến độ thì còn da còn xương. Sau khi 6 năm trời như vậy, thầy Đức Phật vẫn cảm thấy không có được thấy được cái giải thoát này, nên Ngài cũng quyết định bỏ cuộc, nói con đường này con đường sai, phải trở lại cái tìm con đường đó. Ngài mới nhờ một cái sự cúng dường của cái tô của cháo của thiên nữ, một tô đó không làm như Ngài trở lại cái hoàn phục lại cái diện mục của tướng.
Và Ngài mới quyết định, sau đó Ngài mới quyết định ngồi dưới cây cái bồ đề đó và nói là thấy đi trừng trị hành hạ cái thân thể này đó, thì tôi sẽ thiền, ngồi thiền cho đến khi tôi giác ngộ. Đó là cái nguồn gốc của cái thiền thất. Tại đó là cái nguồn gốc của thiền thất, là từ đó ra đến quậy cáp ta bà này. Tại vì chúng ta phải ngồi cả ngày mà không làm gì hết đó, chỉ ngồi thiền thôi, cơ thể nó mệt mỏi lắm. Và nếu như chúng ta tiếp tục mà làm như vậy đó, cái luyện đúng theo phương pháp như vậy mà Đức Phật đã truyền, Đức thân tu và truyền lại cho những cái đệ tử của Ngài, cho tới cái tổ sư, qua những tay tổ sư, cho tới cái đời chúng ta đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được cái giác ngộ. Thành ra cái thiền thất chúng ta tổ chức đó, nó rất là cổ hủ, giống y chóc như những cái tổ sư mà đã từng dạy như vậy. Nhất là những cái vị tổ sư, những cái dòng thiền tông đại thừa của người Hoa đó, ta tổ chức như sao thì mình tổ chức như vậy. Chúng tôi không có làm ngắn lại, không làm như vậy nó dễ dàng hơn quý vị. Không có bắt, không cho phép quý vị 20 phút đứng dậy một lần xong rồi ngồi xuống tiếp. Ngồi tiếp. Ok. có một cái bí mật, có một cái chuyện tuyệt vời khi mà quý vị chọn những cái khổ, chịu cái cực. Cũng ai bắt quý vị làm cái đó hết. Nhưng nếu quý vị mà biết chọn, có sự lựa chọn như vậy, thì có một cái chuyện mà mình có danh từ gọi là bất khả tư nghị nó xảy ra. Quý vị sẽ thấy được. Nó hoài, tại sao nó gọi là bất khả tư nghị? Nó gọi là bất khả tư nghị là tại vì nó có một cái chuyện mà quý vị sẽ thấu hiểu được, sẽ thấy được. Mà nó ngoài cái sự hiểu biết của quý vị, nó ngoài cái sự cái tầm tưởng tượng của quý vị thấy được. Thì như vậy thì mới chúng ta mới có cơ hội để mà mở rộng ra cái độ lượng của cái tâm chúng ta. Nói cách khác, nếu như quý vị mà chỉ chịu ở trong cái vòng của một cái quý vị có thể hiểu được, trong cái thế giới mà quý vị có thể đo lường được ấy, thì quý vị sẽ không đắc được cái giải thoát đâu. Đây là một cái phương pháp bí mật mà được tổ sư truyền lại cho nhau và hướng dẫn cho nhau, để dạy cho học trò, để rèn luyện cho học trò, để giúp cho họ khai mở được cái trí huệ chân chính trong cái đường đó, tu hành đó. Trong cái đường, quá trình tu hành đó, quý vị sẽ từ từ sẽ bắt đầu ý thức được, hiểu được cái khái niệm rằng là cái cửa, cái Phật giáo là một cái cửa về cái không, hoặc là cái không môn. Không là không, cái không không gian, nó không có gì hết đó. Môn là cái cửa, không môn. Khi mà quý vị bắt đầu tu đó, Phật giáo đó, thì quý vị bắt đầu có mở, bắt đầu cái trí huệ quý vị nó bắt đầu nó khai mở bằng cách là quý vị bắt đầu càng ngày càng hiểu về cái khái niệm của cái không. Cái khác biệt Phật giáo với tôn giáo khác ở chỗ đó, đó. Phật giáo là nhấn mạnh cái quan điểm là cái gì mà khai mở trí huệ mà chân chính đó, thì từ từ phải bước đầu qua cái cửa của cái cửa không đó, bắt đầu thấy cái không. Thành cái không là cái gì?
Cái không đó mà mình học thì mình không có thấy được cái không. Mình hành mới thấy được cái không. Hai cái. Nếu bây giờ mình học cái không đi, mình cứ tối mình ngày mình học được cái không hoài mà mình không có hành được cái không thì mình đâu có thấy được cái không.
Thì thầy mới nói là cái đó là cái này, là cái này ai cũng vỗ tay khen nó sao mà thâm sâu dễ sợ. Thầy mới nói là lập tức thầy mới nói đến chính, thầy nói là cái người này là đệ tử của Ngài Tiến Hóa chứ không phải là học trò của thầy. Thầy không thể nào mà nhận được lời khen thưởng hết đó, là của ông Tiến Hóa dạy. Thì tâm hỏi là nếu như cái tâm mình mà không trụ bất cứ chỗ nào, cái đâu gọi là không, phải không? Thấy không? Ai có ý kiến gì khác không? Cái không là cái gì? Cái không á, cái quan niệm không có nghĩa là tất cả mọi vạn vật trong cái thế gian này á, nó đều duyên khởi. Nó có một cái lý do nào đó, nó bỗng nhiên nó hiện ra, chứ không thể nào tự động nó hiện ra mà không có lý do nào. Mà là duyên khởi. Cần cái duyên nó mới hiện ra được. Theo lý thuyết đó, thì cái không có nghĩa là không có cái gì mà nó có, nó tồn tại từ mình tồn tại, nó phải dựa trên một cái gì khác để nó tồn tại. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Nghe rõ ra không? Cái tờ giấy này á, nó hiện diện ngày hôm nay tại nó nhờ có một cái máy nó làm, rồi nó nhờ cái gỗ, một cái bụi gỗ. Okay. Xong rồi nhờ một cái màu tên là màu trắng. Xong rồi nhờ một cái người tên là một người bán hàng, nó bán mình mới mua được, mình mới đem về tới đây. Thì ngày hôm nay mình nó có mặt ngày hôm nay là tại vì nó nhờ những nhân duyên đó đó, nó mới có mặt được. Thì bởi vì theo cái định nghĩa của Phật giáo, cái này là cái không, tại vì cái này nó không thể có từ nó được, mà nó nhờ rất nhiều cái những yếu tố để mới có nó tồn tại được. Thành bởi vậy, nếu mình bỏ hết tất cả những yếu tố kia, không có giấy, không có gỗ, không có màu trắng, không có cái người bán hàng, thì cái này nó không có tồn tại được. Tại cái này gọi là cái không, đó là định nghĩa của nó. Cái định nghĩa không của đại Phật thừa, đại thừa Phật giáo đại thừa mới nói là cái không, nói là nó không có cái gì nó tồn tại, bởi từ nó mình phải cần cái sự trợ duyên khác nó mới tồn tại được. Chúng ta ví như chẳng hạn như chúng ta cũng là không, tại vì chúng ta không thể hiện diện ở cái cõi này nếu như không có cái nhân duyên của cha mẹ. Ta nói đỡ về cái phương diện mà lý thuyết á, thì cái vị nhìn xung quanh cái vị đó, tất cả cái gì mà quý vị thấy được đó, nó đều là không hết. Một cái cách chữ mà thông dùng khác, thường dùng hết, là tất cả đều là hư giả. Không nói không thì nó là hư giả. Nghe rõ chưa? Chẳng như quý vị nghe nói cái nhà, bán cái nhà mà rất rẻ. Bán rẻ thì mua. Nếu như nói cái nhà rẻ mình mua, thì mình rõ ràng mình đòi mua, có nghĩa là mình thấy cái nhà nó không phải là rẻ, nó không phải là không. Thành ra Đức Phật đã từng dạy chúng ta như vậy rồi. Đức Phật có nói là cái thân này là hư giả, cái nhà này là hư giả, cái xe này là hư giả. Thì mình thấy rằng cái đó tất cả nó đều là cái ảo ảnh hết, mà tại sao mình coi nó là thật? Nói cách khác, nếu như cái gì mà không có bị mê muội thì quý vị sẽ thấy, sẽ không có chấp trước vào cái vật mà quý vị đang nhìn, không chấp trước vào cái tiền, không chấp trước vào cái nhà, không chấp trước vào cái danh và cái vọng. Nếu bây giờ Đức Phật mới nói, Phật giáo mới nói, nếu quý vị có thể nhìn qua được, có nhìn qua được mà không bị cái tướng, những cái này nó chấp vào những cái tướng này nữa, đừng chấp vào cái tướng của cái khen thưởng, đừng chấp vào cái tướng của cái chửi bới. Tức là quý vị có thể thấy được cái chửi bới là một cái không, quý vị thấy cái khen thưởng cũng là cái không, cái này cũng là cái không. Thì như vậy mới gọi là quý vị hiểu được cái không. Đây là hai người thông minh này mới nói vừa rồi. Nói cách khác là mặc dầu quý vị hiểu tất cả đều là không, biết đại khái tất cả là không, nhưng đều cho đến khi mà quý vị thật sự có thể không chấp trước vào những cái vật đó, mới có thể gọi chúng nó là không, nhìn chúng nó là không. Nói cho nhắc cho quý vị nhớ cho mà cái chuyện nó rõ ràng. Trong Phật giáo mình ấy, cái quan niệm không nó rất rất là chính xác. Nhớ không? Phật giáo mình nói, vì quý vị có thể nói là tất cả là không, tất cả là hư giả, nó có gì đâu mà chấp trước, mà trong đó cái miệng nói như vậy, mà cái tâm không thể nào xả được cái này á, thì cái này cái việc vẫn chưa qua cái này là không được. Nghe rõ ràng chưa? Có sự khác biệt rất lớn lao giữa cái quan niệm và cái hành động. Okay. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị đang tu cái thiền thất, quý vị ngồi đó mà phản kháng lại, không có phản ứng lại, không có làm gì, khi cái tư tưởng đó mình phải mua cái nhà, nó khởi lên, thì cái đó mình mới qua lại cái nhà là cái không được. Lúc đó thôi nghe chưa. Thành ra lúc trong lúc mình ngồi thì như vậy, mình cứ tự nói mình mua cái nhà, mà trong đó ngược lại mình nói là không được, không cần, tại vì tôi đang tu thiền thất, tôi không mua nhà. Thì lúc đó mình có thể nói là cái nhà ngay lúc đó thôi đó là nó không đối với quý vị. Nói cách khác là cái nhà đó, cái vật đó nó không, nó gọi là không nếu như quý vị không chấp vào nó. Cho đến khi mà quý vị chấp vào nó thì nó trở thành, nó có thật. Cái này Phật giáo rất rõ ràng nghe chưa. Mấy tụi trẻ nó nóng nảy dễ sợ, thầy đứng dẫn đường, từ 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 mà nó cứ dựng dây hoài, đòi nhảy cả tưng hoài. Cái quan niệm á, nó không có nghĩa là như vậy đó, là mặc dầu á, khi mà mình không chấp trước vào nó thì mình coi nó, mình có thể gọi là coi nó là không. Ok. Còn nếu mình chấp trước vào nó thì không thể nào gọi nó là không được. Ok. Thì lúc mình ngồi thiền đó, mà khi mà quý vị có những cái tư tưởng như vậy nó nhảy lên mà không có chấp trước vào những cái tư tưởng đó, thì quý vị mới có cơ hội mà xả những cái tư tưởng đó. thấy nó là không được, từ từ sẽ thấy nó, có từ từ mới thấy rõ ràng nó, nó cứ lên hỏi như vậy, mình nó không, rồi từ từ tự động nó thành là nó biến thành cái không đối với tâm của mình. Ok, thực sự nó là không, từ đó mình mới hoàn toàn không chấp trước được. Thằng nghe thằng diễn tả chứ mô tả chứ gì rõ ràng như vậy này, cái nhà tư tưởng nhảy lên, cái nhà mua cái nhà không được, làm thiền không mua, cái nhà này rẻ chứ sợ không được, không mua, cái nhà rẻ kinh khủng lắm mà không mua sẽ mất bây giờ không mua. Thì những cái tư tưởng nó nhảy lên như vậy, mình kháng cự lại mà nó không tung làm gì hết đó, thì từ từ đó những tư tưởng nó vơi đi, thành cái tư tưởng mà cái nhà đó nó không còn nữa, thì cái nhà nó thành cái không. Hiểu chưa? Chứ không phải khơi nó thành không đâu. Thành ra lúc mình đau chân cũng vậy, đau chân mình nói mình chịu đựng cái đau này, mà nếu mà nói đau quá chịu không nổi nữa thì cái đau nó thành thật. Còn đau này mình ngồi đó mình nhận mình chịu đựng cái thiền thất này, nó cái chịu đựng này thiền thất này, tôi ngồi để chịu đau thôi, thì cái đau từ từ nó sẽ thành cái không. Okay. Thành ra tôi thầy nói cho hàng như đối với cá nhân thầy á, cái đau đối với thầy nó không có ý nghĩa gì hết á. Có thể cái đau nó thầy mất ngay lập tức, trong chốc lát nó mất ngay lập tức, không còn gì hết á. Nhưng điều thầy không làm gì hết, tại sao như vậy? Tại thầy chọn chịu nhận cái đau để mà trả cái nghiệp của mình. Tại sao như vậy? Không phải là vì mình ngốc đâu, tại vì trong cái tinh thần mà công bằng, trong cái tinh thần công bằng. Chẳng như thầy mà chọn đi làm can thiệp cái chuyện người giang hồ á, với những cái bài vị này á, thành khi mà thầy làm những chuyện can thiệp những chuyện như vậy, thì thầy chọn cái chịu đựng cái đau này để mà nó công bằng cho những cái người kia hơn. Tại mình không thể nào dùng lấy thịt mà đè người được, người ta khổ sở thì mình phải thấy cái khổ sở người ta mới công bằng được. Mình mới có quyền can thiệp, hiểu không? Chứ đâu phải mình mạnh hơn người ta, mình tới nơi mày không đi tao đánh mày chết. Thì mình đó là mình lấy thịt đàn người, mình là con người thiếu đạo đức, thiếu từ bi. Còn này mình thấy người ta đang giận, ta đang giết nhau, đang chém giết nhau, đòi cái nợ máu nhau, mình vào mình can thiệp, nó thôi mời ơn giải quyết giùm đi. Thì như vậy á, thì cái khổ nó ai phải chịu cái khổ bây giờ? Mình chịu chứ ai chịu nữa. Thì trở về cái quan niệm còn lâu lắm, còn nhiều lắm, còn nhiều thì giảng chứ cái vị nghe lắm. Để thầy trở về lại quan niệm của cái không. Thầy đang giúp cái vị hiểu cái quan niệm về cái không với là cái định. Nó mình ngồi đó mình không làm. Ok, không phản ứng. Thành ra ngồi đó ngồi thiền á, nó lợi ở chỗ là mình có những tư tưởng nhảy lên như vậy, mình không làm gì hết á, mình đang thực sự mình đang gạt bỏ những cái chấp trước mình thường có đối với nó. Cho tới trình độ nó không khởi lên nữa, từ đó những tư tưởng nó trở thành không. Nói cách khác là cái vị đã gạt bỏ những cái chấp trước đó. Nhờ gạt bỏ những chấp trước đó nên quý vị mới có thể thoát được vào cái cõi khác. Nói cách khác, mỗi cái trình độ định lực là một cái trình độ giải thoát. Cái định là mình thoát được cái cõi mình đang ở, mình chạy vào chỗ khác cao hơn. Nếu như cái vị đi từ một cái cõi thấp lên cõi cao, cơ thể mình khỏe lên, cái vị sung sức hơn, cái vị cảm thấy mình trẻ trung hơn, nhất là cái vị cảm thấy ít, mình cảm thấy ít chấp trước hơn lúc trước, đó là trí huệ nó bắt đầu nó mở ra. Hết thời gian rồi. Cái định nó là vậy, định nó chỉ là một cái trạng thái mà mình vào, mình khi mình thoát được, mình thoát những cái chấp trước đó thì mình vào cái định, thì có những cảnh giới khác nhau. Cái định nó có nhiều cảnh giới khác nhau lắm. Vì thế cái chân nó mất, vậy cái ngón tay nó mất, vậy cái mũi nó mất, vậy cái mắt nó mất này nọ, đủ thứ đó, cái nào nhất thiết hết. Bây giờ quý vị thấy cái hiểu cái cách, cái quá trình của cái thiền chưa? Cái thiền là ngồi đó để mà gạt những tư tưởng, từ từ gạt những tư tưởng nó khởi lên. Ngay cái tư tưởng mà đòi ngủ đó cũng gạt nó luôn nữa, không có ngủ. Nghe rõ không? Không có lạnh, không có lạnh, không có ngủ. Mình cứ tiếp tục tranh đấu, tranh đấu cái lạnh, tranh đấu cái buồn ngủ. Không có nghĩa mình thành công thì mình cứ tranh đấu cái đó. Mình cứ tiếp tục tranh đấu cho đến khi những cái tư tưởng đau đó nó trở thành không. Thế ngồi chịu đựng thôi, ngồi chịu đựng cái đau thôi. Đừng hoài, từ từ nó sẽ thành không. Nhập định luôn. Nghe rõ không? Lạnh hả? Chịu đựng lạnh. Lạnh ghê. Ngồi đó mà chịu đựng. Rồi từ không, cái lạnh nó thành không luôn. Dễ sợ không?
Cái lạnh này nó đặc biệt hơn cái lạnh cảm nữa.
Ai thắc mắc gì không? Nói tóm lại, cái thiền thất là một cái cơ hội để chúng ta kiên nhẫn tập chịu đựng nhiều hơn nữa. Chỉ chừng đó thôi. Nhẫn thêm tí nữa. Chỉ tập một cái phương pháp, một đường, một chiêu thức đó thôi, là chỉ nhẫn thêm, từ từ nó sẽ đưa tới cái sự giải thoát. Nó dễ sợ như vậy đó. Anh thầy quan sát thấy cái chuyện nó xảy ra là 4 năm liên tiếp rồi. Năm đầu tiên tới tham dự thì ngày 1 tiếng, 2 tiếng là đủ, đau chân quá, mệt quá rồi. Khi mà tôi mệt rồi tôi đi ngủ. Cái thiền thất thứ nhì thì thích cái thiền lạc, thấy nhẹ nhàng sung sướng. Thành ra năm đầu thì nói được vài tiếng đồng hồ. Năm thứ nhì thì ngồi lâu hơn thì tại thấy cái thiền lạc, nó thiền định, thiền lạc nó sướng quá đi. Năm thứ ba thì càng cần tinh tấn hơn nữa. Năm nay hả? Không có sợ mệt nữa. Mệt cứ ngồi. Tranh đấu tiếp. Thì cái đó chứng minh rằng là có cái gì nó trở thành không nè. Cái sợ mệt, cái sợ đau. Tự động mình tự giải thoát rồi. Thì cái việc càng tham gia thì càng ngày càng đắc cái giải thoát. Cái việc biết không biết cái không quan trọng. Nó tự động. Thành ra cái thiền thất là một trong những cái pháp hội mà nó cực kỳ là được kính trọng vì vậy đó. Nói cái vị nghe nè, một ngày cái vị ngồi thiền thất này thôi đó, một ngày ngồi thiền thất này thôi đó, nhiều khi nó còn hữu hiệu hơn là lạy cái lễ Phật sám một vàng cái lạy này một tháng trời, không bằng một ngày nữa. Nó tinh tấn độ như vậy nữa. Lại cả tháng á, chứ bằng một ngày của lại ngồi thiền thất nữa. Dễ sợ không? Chết. Những chuyện đừng có tưởng chơi chơi đâu. Mình chơi chơi, mình tà. Người nói là lêu theo lôi ngươi vài người đã thiền thất. Xin lỗi quý vị, mấy người lêu theo này. Nếu như một vài người này là người đang đắc cái giải thoát, còn cái vị sao? Mình cứ gia công mài kim. Nói gì kệ người ta. Hay thắc mắc gì khác không? Ngày nay mình nói cái hết đủ thì giờ nói chừng đó thôi, còn phải cần nói nhiều nữa. Dạ nghĩa từ từ cho quý vị hiểu. Cái pháp môn thiền thất là pháp môn tuyệt vời. Mình tư gần từ mình tu tổng pháp môn gọc không à. Vì vậy người ta mới cười chúng ta. Không ai thèm tới chùa hết. Nó đúng là không ai dám tới chùa. Tại khó quá đi. Vài chùa sẽ thất bại. Chẳng tha mình nhìn cái chương trình mà nó gắt gao như vậy, người ta thấy ta sợ, ta dám tới, còn hơn thấy cái tụi nó tới, ta cờ bơ nó tới, nó làm ồn, nó làm phá, nó làm náo, xong nó bỏ nó đi, nó làm mình phiền não. Ok, thành mình đăng cái chương trình này cho em báo cho người ta biết cái này thế là thứ này là thứ dữ. Ok, không phải cho người mà tài tử đâu. Ai có thắc mắc gì khác không? Còn 9 ngày nữa mình sẽ nói thêm nữa. Ok. Okay.